là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Yên, tiếp đó là tấm gương người lính thợ học ở công ty cổ phần thủy điện Thác Bà. Tích cực học và làm theo Bác để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho đơn vị. Phần cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái có cũ lội ngược dòng từ vị trí thứ 40 năm 2020 lên vị trí thứ 27 năm 2021 và tiếp tục lọt top 15 trên 63 tỉnh thành phố theo bảng công bố chỉ số chuyển đổi quốc gia năm 2022. Để đạt được kết quả này, tỉnh Yên Bái đã triển khai chiến lược về tận địa phương tới từng người dân, từ các cơ quan đơn vị nhà nước đến cộng đồng dân cư, thôn bản, xã phường, mọi người đều đóng góp vào cuộc tổng tiến công chuyển đổi số. Nếu như Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu tiên thực hiện chuyển đổi số, hoàn thành 24 trên 24 mục tiêu chỉ trong 3 tháng, thì Sở Giáo dục cũng xuất sắc thí điểm thành công 2 trường học đạt 100% nhiệm vụ chuyển đổi số. Tại cấp cộng đồng, Yên Bái nằm trong top 3 tỉnh thành lập được tổ chuyển đổi số cấp xã, cấp thôn 100%. 94,7% hộ gia đình có điện thoại thông minh, 100% cấp huyện có hệ thống tư vấn khám chữa bệnh từ xa. Yên Bái trở thành tỉnh thứ 6 toàn quốc có hệ thống Telegas đến cấp xã.
Theo kế hoạch, tỉnh Yên Bái vừa được phê duyệt, du lịch được xác định là mục tiêu phát triển thành ngành kinh tế quan trọng, sản phẩm du lịch chất lượng cao. Quy hoạch nêu rõ, phát triển du lịch xanh bản sắc hấp dẫn trở thành ngành kinh tế quan trọng, đưa du lịch Yên Bái trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực Tây Bắc với thương hiệu điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc hấp dẫn ấn tượng. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung thu hút đầu tư xây dựng hai khu du lịch có quy mô lớn, đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí khu du lịch quốc gia, gồm khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà và khu du lịch quốc gia Mù Căng Chải. Cùng với đó, đầu tư phát triển sân golf tại khu vực Hồ Thác Bà trên địa bàn các huyện Lục Yên, Yên Bình, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp với sân golf khu vực Hồ Đầm Hậu, xã Bình Quân, xã Vân Hội, xã Việt Hồng, huyện Trần Yên.
Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được tỉnh Yên Bái quan tâm đẩy mạnh, đặc biệt từ cuối tháng 6 2022, khi Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh được thành lập, đi vào hoạt động, công tác này đã đạt nhiều kết quả. Trong đó, ngoài đưa 4 vụ án vụ việc vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, trong năm khởi tố 8 vụ án với 26 bị can, trong đó có 8 bị can là cán bộ đảng viên. Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, ngoài phát huy vai trò của Ban chỉ đạo, các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính. Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của tập thể cá nhân, nhất là người đứng đầu để xảy ra các vụ án tham nhũng tiêu cực. Cùng với đó, hàng năm sẽ phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ đảng viên và những người có trách nhiệm về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Văn Chấn vừa triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024. Năm 2024, huyện Văn Chấn dự kiến gọi 199 công dân nhập ngũ, trong đó quân đội là 165 công dân, công an 34 công dân. Huyện đã giao chỉ tiêu gọi khám sức khỏe cho 777 công dân, xét duyệt hồ sơ 310 công dân. Thời gian tổ chức khám sơ tuyển tại xã thị trấn xong trước ngày 30 tháng 10 năm 2023, tổ chức khám tuyển tại huyện xong trước ngày 15 tháng 12 năm 2023. Tổ chức xác minh lai lịch chính trị, hoàn chỉnh và xét duyệt hồ sơ công dân nhập ngũ năm 2024 xong trước ngày 30 tháng 12 năm 2023. Tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ và công dân tham gia công an nhân dân trước ngày 8 tháng 1 năm 2024. Tại hội nghị, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Văn Chấn yêu cầu các ngành thành viên bám sát địa phương để tháo gỡ kịp thời khó khăn cho các xã thị trấn, đồng thời phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm luật nghĩa vụ quân sự. Cùng với việc làm tốt công tác khám tuyển, các địa phương cần chú trọng công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kết nạp quần chúng ưu tú đối với các đồng chí tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân.
Mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm giúp các cơ quan chức năng và người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, xác định quy trình sản xuất của nông sản. Chính vì vậy, thời gian qua, huyện Yên Bình đã chỉ đạo phòng nông nghiệp và các địa phương trên địa bàn chủ động tích cực hướng dẫn người dân xây dựng mã số vùng trồng. Trong đó, tổ chức nhiều lớp tập huấn để tuyên truyền hướng dẫn cho các cán bộ cấp xã và các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân về các nội dung có liên quan đến mã số vùng trồng. Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã chỉ đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn phối với Ủy ban nhân dân các xã Đại Minh, Tân Hương, Hán Đà, Bạch Hà xây dựng và hoàn thiện hồ sơ để đề nghị chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật cấp 4 mã số vùng trồng cho các cây trồng chủ lực trên địa bàn gồm 4 hecta bưởi Đại Minh tại xã Đại Minh, 20 hecta lúa tại xã Tân Hương và Bạch Hà, 5 hectare chè tại xã An Đà. Như vậy, đến thời điểm này, toàn huyện Yên Bình đã có 7 mã số vùng trồng được cấp cho các loại cây trồng chủ lực tại 6 xã với tổng diện tích là 33 hectare, gồm 5,7 hectare bưởi Đại Minh, 1,1 hectare bưởi Diễn, 1,2 hectare cam V2 và 20 hectare lúa và 5 hectare chè.
Nhằm tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh. Ngày 28 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội thi dân vận khéo năm 2023 với sự tham gia của 10 đội đến từ 9 đơn vị Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã, thành phố và Trung đoàn 121 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tham gia hội thi, các đội cùng trải qua 3 phần thi gồm giới thiệu tóm tắt về cơ quan, đơn vị, địa bàn, thi kiến thức và xử lý tình huống, giới thiệu tuyên truyền mô hình hoạt động hiệu quả ở đơn vị địa phương mình bằng hình thức sân khấu hóa. Các phần thi thể hiện kiến thức hiểu biết của các đội về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận, chức năng, vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã, thành phố và mỗi cán bộ chiến sĩ trong triển khai công tác dân vận trên địa bàn đóng quân. Các đội đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức, kinh nghiệm trong thực tiễn để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự đối với người dân, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn mới, giải quyết mâu thuẫn trong đời sống của người dân, mang dấu ấn, nét đặc sắc của từng đơn vị và địa phương. Hội thi là dịp để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nâng cao nhận thức nhằm phổ biến tuyên truyền về rèn luyện kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các đội thi xuất sắc.
Đối với những gia đình có trẻ nhỏ bị mắc bệnh tim bẩm sinh thì đó không chỉ là gánh nặng về kinh tế mà tính mạng của mỗi đứa trẻ mắc bệnh luôn bị đe dọa bởi bất cứ lúc nào. Vì vậy, khát khao được chữa lành cho những trái tim nhỏ bé ấy luôn là mong mỏi của mỗi gia đình, của mỗi y bác sĩ và của cả cộng đồng. Đó cũng là lý do 15 năm qua, chương trình Trái tim cho em tiếp tục hành trình đến với nhiều địa phương trong cả nước. Con bị tim bẩm sinh nên khi biết chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, gia đình anh Nguyễn Văn Hồng, xã Điên Sơn, huyện Văn Yên đã lặn lội từ 5 giờ sáng về thành phố để kịp giờ khám cho con. Dù vất vả, nhưng niềm hy vọng trái tim của cô con gái lớn sẽ được chữa lành đã trở thành động lực để vợ chồng anh Hồng vượt gần 100 km tìm đến với chương trình. Anh Nguyễn Văn Hồng, xã Biên Sơn, huyện Văn Yên xúc động nói.
Do cái hoàn cảnh khó khăn nên là gia đình không có điều kiện để đưa cho cháu đi Hà Nội khám. Thế là hôm nay nhận được cái tin nhắn ở trên hệ thống điện thoại thì tôi cũng tranh thủ thời gian đưa cháu xuống đây khám ạ. Bởi vì được khám miễn phí, đi khám này thì nó bớt đi chi phí kinh tế rất nhiều ạ.
Niềm khát khao mong mỏi của anh Hồng cũng là khát vọng của rất nhiều gia đình có con bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Từng bước qua cửa tử, nên hơn ai hết, em Nguyễn Thị Em, học sinh lớp 8, trường trung cơ sở Nguyễn Du, hiện đang sinh sống tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh, rất khát khao có một trái tim khỏe mạnh. Giờ đây, niềm mong mỏi ấy đang dần trở thành hiện thực nhờ chương trình Trái tim cho em do Quỹ Tấm Lòng Việt thực hiện. Em Nguyễn Thị Em, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Hôm nay được các nhà thầy trợ cho khám sàng lọc tim, con cảm thấy rất vui, kỳ vọng mong muốn là được khỏi bệnh ạ, và được vui vẻ như các bạn.
Không giấu nổi những giọt nước mắt vì lo lắng cho đứa con, chị Nhẫn đỡ đầu, chị Trần Thị Minh Huệ, trưởng phòng y tế, trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái tâm sự.
Hôm nay thì cũng có cái chương trình khám tim cho trẻ em ấy, thì chúng tôi cũng rất là may mắn là chuẩn bị cho cháu để đưa cháu đi khám. Thế và cũng mong là cái bệnh của cháu thì có thể là cũng sẽ được chữa trị và để cho cháu duy trì cái cuộc sống và cũng học tập như các bạn khác. Thật sự thì cũng được nghe các bác sĩ nói là cái bệnh của cháu thì cũng rất là khó. Tuy nhiên thì vẫn có cái phương pháp để chữa trị, chứ không phải là không. Thế nên là cũng mong là cùng với nhà nước, cộng đồng, xã hội hoặc là các cái chương trình như thế này thì có thể là chữa trị được cho cháu để cháu có một cái sức khỏe tốt hơn. Chỉ mong là cháu cứ duy trì được cái sức khỏe tốt và duy trì được sự sống thôi là chúng tôi cũng cảm thấy rất là mừng rồi.
Đây là lần thứ 3 chương trình đến với Yên Bái và là lần thứ 2 được tổ chức với quy mô lớn. Chương trình khám sàng lọc lần này, tất cả trẻ em từ sơ sinh đến dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận có các triệu chứng biểu hiện nghi mắc tim bẩm sinh đều được chương trình tư vấn để được phẫu thuật tim. Sau 1,5 ngày, chương trình đã khám được gần 900 trẻ, phát hiện 11 trẻ cần can thiệp, 5 trẻ có chỉ định can thiệp tim mạch, 18 trẻ cần theo dõi thêm. Các trường hợp có chỉ định can thiệp phẫu thuật và hoàn cảnh khó khăn được chương trình Trái tim cho em hướng dẫn làm hồ sơ để được điều trị miễn phí. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
Cũng có một cái không may là phần lớn những cái trường hợp mà mắc bệnh tim bẩm sinh như vậy thì lại rơi vào những cái trường hợp mà gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cho nên là chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí của Quỹ Tấm Lòng Việt cũng như là Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel là một cái chương trình rất là có ý nghĩa, đã giúp cứu chữa cho rất là nhiều những cái em bé mà bị bệnh tim bẩm sinh, cũng như là đặc biệt là cái hoàn cảnh của các bạn ấy khó khăn, và cũng đã chữa lành được cho gần như là hầu hết tất cả những cái trường hợp mà bệnh tim bẩm sinh mà được phát hiện bởi chương trình.
Tây Bắc mùa này thật đẹp, nhưng đẹp hơn cả có lẽ chính là tấm lòng của những người làm chương trình Trái tim cho em. Đây là chương trình phẫu thuật tim nhân đạo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dưới 16 tuổi do Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp thực hiện từ tháng 10 2008. Trải qua hành trình 15 năm trên khắp các địa phương trong cả nước, chương trình đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho 6.500 bệnh nhân, tổ chức 87 chương trình khám sàng lọc miễn phí nhằm phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho gần 150.000 trẻ em ở các vùng miền còn khó khăn của đất nước, giúp các em có cơ hội được phẫu thuật điều trị bệnh tim bẩm sinh để có được trái tim khỏe mạnh, có sức khỏe để có thể học tập, lao động, có cuộc sống tươi đẹp hơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội của huyện Văn Yên đã thẩm định cho hàng nghìn hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đã tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho hàng trăm hộ gia đình nghèo, thực sự là điểm tựa để người nghèo làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm 2022, gia đình anh Đặng Văn Thiên ở thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên giải ngân cho vay 95 triệu đồng theo chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm để đầu tư vào xây dựng, nuôi cá tầm và trồng quế. Hiện tại, anh đang nuôi hơn 400 con cá tầm và trồng được 10 hectare quế. Tận dụng nguồn nước sạch từ tự nhiên chảy về, anh còn xây dựng một bể bơi để làm dịch vụ du lịch, qua đó đã tạo việc làm ổn định cho 4 thành viên trong gia đình. Anh Thiên nói.
Ngân hàng chính sách đấy là hỗ trợ để vay một số vốn đấy để làm phát triển làm ăn. Đến bây giờ thì tôi cũng làm được gọi là được một chút ít rồi, nhưng mà cái số vốn của mình thì nó cũng hơi hạn chế một tí đấy. Rất là mong là có những ngân hàng chính sách ý vốn để cho mình thêm cho mình để phát triển cho nó lớn mạnh lên nữa.
Nhằm giúp hội viên có vốn sản xuất, Hội Cựu chiến binh xã Tân Hợp đã ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách huyện Văn Yên với dư nợ hơn 6 tỷ đồng, đầu tư vào trồng và phát triển quế, chế biến và kinh doanh quế vỏ, chăn nuôi trâu bò, dê. Qua đó, nhiều hộ đã thoát nghèo và trở lên giàu có. Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm từ 3 đến 4%. Anh Trương Văn Thân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Đã tham gia cái ủy thác đối với ngân hàng sách với trên 140 hộ tham gia vay vốn, chủ yếu là tập trung vào hộ nghèo cũng như là cận nghèo. Còn vốn vay giải quyết việc làm thì hiện nay cũng có một số hộ cũng tham gia vay với số tiền cũng trên 90 triệu đồng và lãi suất cũng rất là thấp. Thời hạn vay cũng chục năm, đây cũng là một cái tiền đề mà tạo cái điều kiện và động lực cho các hộ tham gia vay vốn tập trung xây dựng và phát triển kinh tế.
Thông qua tín chấp bảo lãnh của các tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã thẩm định cho hàng nghìn lượt hộ ở các xã vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Các hộ chủ yếu đầu tư phát triển chăn nuôi trâu bò, lợn, ngựa, gia cầm, phát triển trồng rừng, trồng chè, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển các ngành nghề dịch vụ khác. Nhờ đó đã góp phần quan trọng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo hàng năm, bình quân tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm xuống 4% mỗi năm. Trong 9 tháng đầu năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã thẩm định giải ngân cho gần 2.500 lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền hơn 140 tỷ đồng. Đưa tổng dư nợ lên trên 730 tỷ đồng. với hơn 10.000 khách hàng vay vốn, tăng trưởng 8% so với năm trước và đạt 98% kế hoạch năm. Trong đó cho vay chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Nhờ có những giải pháp tích cực trong công tác tín dụng nên chất lượng tín dụng khá tốt, không phát sinh nợ quá hạn, không có nợ xấu. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, những năm qua hầu hết các hộ dân đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho hàng nghìn hộ gia đình. Cùng với cho vay, công tác huy động vốn cũng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên thực hiện tốt. Trong 9 tháng qua, Phòng Giao dịch đã huy động được trên 731 tỷ đồng, tăng 66 tỷ đồng, đạt trên 99% kế hoạch năm. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội Văn Yên, thì những tháng cuối năm thì tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền những chính sách mới của chính phủ, như Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành. Thứ hai nữa là cũng làm tốt để tuyên truyền những chính sách mới tới người dân một cách nhanh chóng và kịp thời để người dân nắm được. Thứ hai nữa là tôi cũng tiếp tục vẫn rà soát nhu cầu vay vốn đối với những cái chương trình vay vốn như giải quyết việc làm, rồi sản xuất kinh doanh. Sau khi rà soát xong thì cũng yêu cầu tổ chức hội cũng như là thôn bản làm tốt công tác bình xét cho vay, rà soát nhu cầu vay vốn và chúng bình xét cho vay làm đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Chúng tôi sẽ làm tốt công tác quản lý hộ vay để đảm bảo hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích và càng có nhiều các mô hình vay vốn tiêu biểu có hiệu quả.
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên sẽ thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, tiếp tục đưa đồng vốn và các chính sách của Đảng, Nhà nước tới hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển nhanh, bền vững. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hơn 30 năm công tác tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà và gần 20 năm gắn bó với công việc của người thợ cơ khí, với quan điểm học Bác từ những việc nhỏ nhất, người lính thợ Trần Giang Nam, tổ trưởng tổ cơ khí 2, phân xưởng cơ khí thủy công, trung tâm dịch vụ kỹ thuật đã lan tỏa lối sống tích cực, tinh thần hăng say, yêu lao động với mọi người xung quanh. Ông là một trong những cá nhân tiêu biểu được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại lễ tuyên dương kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Yên Bái do tỉnh Yên Bái vừa tổ chức. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với người lính thợ này qua ghi nhận sau.
Dù đã cuối buổi trưa, nhưng người lính thợ Trần Giang Nam vẫn miệt mài trong tiếng máy, tỉ mỉ từng thao tác công đoạn để hoàn thành việc sửa chữa những chiếc đĩa kim phun phục vụ việc đóng mở dòng nước quay cánh tu bin ở các tổ máy thủy điện. Cũng như nhiều sáng kiến ý tưởng của người thợ lành nghề Trần Giang Nam, những chiếc đĩa phun kim đã được sửa chữa trong thời gian ngắn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian chi phí sản xuất của tổ và của đơn vị. Ông Trần Giang Nam, tổ trưởng tổ cơ khí 2, trung tâm dịch vụ kỹ thuật Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà tâm sự.
Mình là một người đảng viên nên là lúc nào cũng tạo cho mình một ý thức rèn luyện bản thân này để làm sao để giác ngộ ý thức mình làm việc cho công việc mình tốt nhất, để hoàn thành tốt hơn những cái nhiệm vụ, cái công việc của mình.
Với nhiệm vụ chính là thực hiện các công việc sửa chữa, trùng tu, đại tu, tiểu tu, các tổ máy phát điện và các thiết bị phụ trong dây chuyền sản xuất điện, nhà máy thủy điện Thác Bà và các công trình dịch vụ theo đơn đặt hàng hợp đồng. Người lính thợ Trần Giang Nam luôn tâm niệm phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực học hỏi, rèn luyện để nâng cao tay nghề. Ông Trần Giang Nam, tổ trưởng tổ cơ khí 2, trung tâm dịch vụ kỹ thuật Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà nói.
Mình là con người lao động là vốn quý, ở bất kể đâu, ở công việc gì, mình cũng phải cố gắng, nỗ lực chính bản thân mình để làm hoàn thành tốt hơn những nhiệm vụ được giao.
Nỗ lực sáng tạo, năm 2021 sáng kiến về giải pháp cố định cuộn dây cực từ rô tô của ông khi triển khai thực hiện ở Thủy Điện đã giúp đơn vị tiết kiệm hàng trăm triệu đồng, đem lại hiệu quả, xử lý hiện tượng rung động rô tô. Không cần phải tháo cẩu rô tô trên sàn gian máy để xử lý và phương pháp này cũng có thể áp dụng ở nhiều thủy điện khác. Số thợ cơ khí sửa chữa bậc cao từ người lính thợ Trần Giang Nam hiện nay không nhiều. Không những giỏi nghề cơ khí sửa chữa, ông còn học hỏi và làm được các nghề cơ khí chế tạo như tiện, phay, được anh em bạn bè đồng nghiệp luôn lấy là tấm gương để noi theo học tập. Anh Nguyễn Quốc Thịnh, Tổ cơ khí 2, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà kể.
Đồng chí Nam là liên tục hoàn thành mọi công việc. Đối với lại quan hệ anh em là cũng rất là tốt. Một người tận tụy công việc và chăm chỉ xứng đáng để là tấm gương để cho các anh em thế hệ sau là nhìn học tập và làm theo.
Tại đơn vị, người lính thợ Trần Giang Nam luôn tiên phong nhận những việc khó phức tạp, không chịu đầu hàng với những khó khăn, luôn say mê nghiên cứu tìm tòi để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với sự uy tín của mình trong công việc cũng như cuộc sống, người lính thợ Trần Giang Nam là một trong những người thợ có bàn tay vàng với nhiều ý tưởng sáng kiến đem lại giá trị kinh tế cao cho đơn vị. Anh Đoàn Duy Hưng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà cho biết.
Là một đồng chí đảng viên, đồng chí cũng là luôn luôn là nêu cao vai trò trách nhiệm của đảng viên và cũng là luôn luôn là cái tự giác giải quyết công việc cái đã được giao, mà có trách nhiệm với công việc. Và khi mà gặp các vấn đề khó thì đồng chí luôn luôn là cùng trao đổi, cùng phối hợp với mọi người và đưa ra các cái giải pháp để làm sao giải quyết cái công việc nó đảm bảo cái hiệu quả chất lượng cũng như là cái tiến độ mà đề ra.
Tổ sửa chữa do người lính thợ Trần Giang Nam làm tổ trưởng cũng như Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, ngoài nhiệm vụ sửa chữa trùng đại tu toàn bộ máy móc của công ty, còn thực hiện nhiều hợp đồng dịch vụ sửa chữa cho các nhà máy thủy điện trong cả nước. Với những đóng góp của người lính thợ Trần Giang Nam, hàng năm đã góp phần đem lại lợi nhuận hàng tỷ đồng cho đơn vị. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà trao đổi.
Thì là đảng bộ công ty cũng như là ban lãnh đạo công ty là rất là quan tâm đến cái công tác tuyên truyền cho đảng viên như là người lao động trong công ty là tích cực học tập làm theo Bác. Mỗi cán bộ đảng viên và người lao động là đều là ý thức được cái trách nhiệm của mình, nâng cao trình độ bản thân như là góp phần cho cái thế mạnh của công ty và từng bước hơn nữa là hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như là vươn xa ra bên ngoài trong công tác đầu tư rồi phát triển dịch vụ kỹ thuật.
Ngoài giá trị về kinh tế, tiết kiệm chi phí, việc khắc phục sửa chữa thành công các thiết bị đã khẳng định rõ trình độ tay nghề của đội ngũ công nhân lành nghề của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, trong đó có vai trò của người lính thợ Trần Giang Nam. Đó cũng là những việc làm hành động cụ thể, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của toàn thể Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà những năm qua.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị, đến thời điểm này tại Công ty Điện lực Yên Bái, 100% máy biến áp 110 kV và máy biến áp phân phối đang vận hành trên lưới được quản lý bằng phần mềm. Hồ sơ khách hàng mới được thực hiện qua phương thức điện tử, toàn bộ hồ sơ khách hàng được lưu trữ dưới dạng điện tử, hay trên 73% khách hàng đã được lắp đặt công tơ đo xa. Điều này phản ánh rõ nỗ lực về ứng dụng khoa học công nghệ thông tin và quyết tâm số hóa, chuyển đổi số của Công ty Điện lực Yên Bái để nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh, mọi thắc mắc liên quan đến các dịch vụ, các thủ tục hành chính của khách hàng về điện đều được nhân viên điện lực tư vấn hướng dẫn tận tình chu đáo, dù qua điện thoại hay đến trực tiếp tại trung tâm. Tính đến tháng 8 năm 2023, Công ty Điện lực Yên Bái đã lập 1.175 hồ sơ hóa báo cáo đo đếm, ước tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt gần 74%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 là gần 2.000 yêu cầu, trong đó bao gồm tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và tiếp nhận qua Trung tâm Chăm sóc Khách hàng. Công ty cũng đã hiện đại hóa hệ thống đo đếm, khai thác phần mềm thu thập dữ liệu công tơ điện tử từ xa, kết nối với hệ thống Smith hỗ trợ công tác ghi chỉ số và tính toán hóa đơn cho khách hàng, đồng thời tạo thuận lợi cho việc quản lý hệ thống đo đếm của ngành điện, cũng như giúp khách hàng chủ động giám sát, tra cứu và điều chỉnh mức tiêu thụ điện của gia đình, doanh nghiệp một cách hợp lý nhất. Anh Đặng Ngọc An, trưởng phòng kinh doanh Công ty Điện lực Yên Bái nói.
Đối với công tác chuyển đổi số trong Công ty Điện lực Yên Bái, thì hiện tại đối với lĩnh vực kinh doanh, thì công ty cũng đang triển khai cung cấp các cái dịch vụ điện bằng phương thức điện tử là 100%. Thông qua nhiều kênh để đa dạng những cái hình thức tiếp cận đối với khách hàng, có thể kể đến như là qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hay là qua website chăm sóc khách hàng, cũng như là tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 6769 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Qua đây thì khách hàng có thể là dễ dàng tiếp cận với dịch vụ hơn, không cần phải đến những cái điểm giao dịch của ngành điện. Ngoài ra thì công ty Điện lực Yên Bái cũng tích cực phối hợp với các ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán tiền điện để hợp tác và đẩy mạnh cái hình thức là thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Thì khách hàng cũng có thể là thông qua những cái kênh liên những cái kênh thanh toán đấy để thực hiện thanh toán tiền điện mà cũng không cần phải đến những cái điểm thu tiền điện truyền thống. Một cái nữa đấy là hiện tại thì công ty Lực Yên Bái đang triển khai lắp đặt cái hệ thống công tơ điện tử của Dosa, dự kiến cuối năm 2023 thì sẽ lắp đặt 84% trên tổng số khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.
Để tạo thuận lợi cho khách hàng thanh toán tiền điện, Điện lực thực hiện đa dạng hóa hình thức thu tiền điện không cần giao dịch tiền mặt mọi lúc mọi nơi, an toàn như trích nợ tự động qua ngân hàng, ứng dụng Internet Banking của các ngân hàng, ví điện tử của các tổ chức trung gian như Momo, VNPT, VNPay, Viettel Bank Plus, ZaloPay. Ông Nguyễn Văn Linh, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Cái chuyển đổi số thì vừa rồi là trên thị trấn tổ chức và cũng được cán bộ của điện lực người ta tuyên truyền ấy, thì là chuyển đổi số này là rất là tiện lợi cho người dân. Cụ thể như gia đình là bây giờ có hai vợ chồng thôi thì không mất thời gian đi nộp tiền điện nữa.
Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, chuyển đổi số cũng được công ty xác định là một trong những mục tiêu quan trọng và là giải pháp cốt lõi nâng cao năng suất lao động, chất lượng công trình và hiệu quả trong từng khâu đầu tư xây dựng với hệ thống phần mềm quản lý đầu tư xây dựng là trung tâm. Đồng thời, công ty còn thực hiện chuyển đổi số một cách tích cực hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh như quản trị nội bộ, kỹ thuật, an toàn và trong công tác chỉ đạo điều hành. Anh Phạm Thành Trung, trưởng phòng công nghệ thông tin, công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Trong thời gian qua thì thực hiện cái chỉ đạo của tổng công ty cũng như là công ty Điện lực Yên Bái thì phòng công nghệ thông tin cũng đã thực hiện những công việc mang tính chất là xây dựng cái hệ thống hạ tầng đảm bảo cho công tác chuyển đổi số hoạt động ổn định cũng như là người lao động có những cái phương tiện hoặc những kiến thức để phục vụ cho công tác chuyển đổi số công ty hoàn thành cái chỉ đạo của tổng công ty cũng như là các chỉ tiêu tổng công ty giao. Thì trong đó có những mảng về hệ thống hạ tầng như là xây dựng hệ thống cáp quang cũng như là quản lý vận hành các cái thiết bị truyền dẫn đảm bảo hạ tầng cho các cái phần mềm hoạt động ổn định. Và cái thứ hai là xây dựng những các cái chính sách về an toàn, đảm bảo cái an toàn thông tin cũng như là đào tạo cái an toàn thông tin cho người sử dụng. Trong cái quá trình chuyển đổi số thì cái vấn đề an toàn thông tin cũng phải đặt lên cái mức cao hàng đầu về cái trong công tác quản lý vận hành. Và cái thứ ba là về cái hướng dẫn cho người công nhân là sử dụng, người lao động là sử dụng các cái phần mềm cho phù hợp và chuẩn theo yêu cầu chuyển đổi số, đảm bảo cho cái việc chỉ tiêu hoạt động của công ty cũng như là đáp ứng các cái tiêu chí về chuyển đổi số.
Công ty Điện lực Yên Bái luôn xác định chuyển đổi số là một lộ trình dài hạn, đòi hỏi nhiều sự thay đổi và thích ứng nhanh lẹ nhằm giúp việc thực thi giảm thiểu những rủi ro thách thức và tận dụng thành công những cơ hội trên hành trình số trong giai đoạn tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi. Ôi khiếp thế.
Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thường thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì anh nhớ về.
Ôi, sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ? Anh phụ xe ơi, anh nói với bác dù em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.